Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Minh Anh, Lê Phước và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 7 2012.
Philippines và Hoa Kỳ đưa nhiều kỹ thuật mới vào đợt tập trận chung trên biển.
Bị chỉ trích là người của Bắc Kinh, tân lãnh đạo Hồng Kông cam kết lắng nghe dân.
Theo báo chí Nhật Bản, cố lãnh tụ Kim Jong-un ra lệnh chế tạo hàng loạt bom nguyên tử.
Tổng thống Indonesia công du nước Úc thắt chặt quan hệ chiến lược với Canberra.
Bầu cử tổng thống Mexico cánh tả chiến thắng, chấm dứt 12 năm cầm quyền của cánh hữu.
Iran tập trận phóng tên lửa tấn công mục tiêu ở nước ngoài.
Viện thẩm kế Pháp cảnh báo chính phủ cần tiết kiệm thêm ngân sách.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, một tổng biên tập báo Hồng Kông nhìn nhận, kiểm duyệt thông tin nhạy cảm.
Vụ ngân hàng Barclays thao túng tỷ giá làm mất uy tín của ngành tài chính Anh. Thông tin viên Lê Hải tường trình từ London.
Kính thưa quý vị, Philippines và Hoa Kỳ tập trận chung trên biển, Hải quân Mỹ và Philippines khởi động chiến dịch Karat, tức là chiến dịch hợp tác sẵn sàng và huấn luyện trên biển. Đợt thao diễn nói trên kéo dài trong 9 ngày tại vùng biển Mindanao. Hàng trăm lính của Hải quân hai nước bắt đầu chiến dịch tập trận chung trên biển kể từ ngày hôm nay. Tướng George Segovia chỉ huy lực lượng vũ trang Philippines vùng đông Mindanao và chỉ huy lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Ông Philip Kakayan cho biết là công tác giả mìn và phối hợp tác chiến trên biển ban đêm là những kỹ thuật mới được đưa vào chương trình năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên Hải quân Philippines và Hoa Kỳ tập trận ở ngoài khơi đảo Mindanao, miền nam Philippines. Ngoài ra thì đợt thao diễn mở ra hôm nay còn nhằm kiểm tra hiệu quả của chương trình giám sát bờ biển tại Mindanao mang tên Coast Watch South Project. Đây là một công trình hàng triệu đô la do Hoa Kỳ và Úc tài trợ. Mục tiêu đề ra là nhằm phát hiện kịp thời các hành vi khủng bố tại khu vực. Có mặt tại chỗ, đại sứ Mỹ ở Manila, ông Harry Thomas đã tránh đề cập đến căng thẳng gần đây giữa Philippines với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp tại khu vực bãi đá ngầm Scarborough, cũng như là về quan điểm của Bắc Kinh liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Về phần mình, chuẩn đô đốc Thomas Carney Jr., chỉ huy hậu cần hạm đội 7 của Mỹ và cũng là người điều hành lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tham gia chiến dịch Karat năm nay, đã khẳng định, xin trích, đợt thao diễn mở ra ngày hôm nay nằm trong khuôn khổ các cuộc tập trận định kỳ hàng năm giữa Hải quân Mỹ và Philippines, do đó không liên quan đến tranh chấp chủ quyền hải đảo ở Biển Đông.
Do bị công kích, tân lãnh đạo Hồng Kông cam kết lắng nghe dân. Bị công luận lên án là người của Bắc Kinh, trưởng đặc khu hành chánh Hồng Kông Lương Chấn Anh tuyên bố ông sẽ lắng nghe lời phản đối của dân chúng. Theo AFP, một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức trưởng đặc khu hành chánh Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh cam kết là ông và chính quyền địa phương sẽ nghiêm túc và khiêm tốn lắng nghe mọi yêu sách của dân chúng, bất kể bằng phương tiện nào và bao nhiêu người. Ông nói thêm, Hồng Kông không phải là của riêng một nhóm người, mà là của mọi người. Không phải ngẫu nhiên mà tân lãnh đạo Hồng Kông hứa hẹn như vậy. Ngày hôm qua, hàng trăm ngàn dân Hồng Kông đã xuống đường phản đối Trung Quốc can thiệp vào nội bộ, nhân kỷ niệm 15 năm ngày Anh Quốc trao trả nhân địa và lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Lương Chấn Anh trước sự chứng kiến của ông Hồ Cẩm Đào. Người biểu tình khoảng 63.000 theo cảnh sát, khoảng 400.000 theo ban tổ chức, lên án Trung Quốc công khai can thiệp vào cuộc bầu cử lãnh đạo Hồng Kông hồi tháng 3 năm nay. Công luận còn chỉ trích ông Lương Chấn Anh là bù nhìn của Bắc Kinh. Bản thân nhà chính trị 57 tuổi này cũng bị tai tiếng, lạm dụng thế lực, mưu lợi bất chính. Một tuần trước khi nhậm chức, ông đã phải lên tiếng xin lỗi về những hành vi bất chính trong lĩnh vực địa ốc từ nhiều năm trước. Theo AFP, các nhà hoạt động nhân quyền và đối lập tại Hồng Kông nhận định, nhiệm kỳ 5 năm của ông Lương Chấn Anh rất cam go. Nếu muốn chinh phục lòng tin cậy của dân chúng, tân lãnh đạo Hồng Kông phải chứng minh bằng hành động tranh đấu bảo vệ dân chủ tại Hồng Kông, chứ không phải là kẻ chỉ biết khấu đầu trước ban lãnh đạo Trung Quốc.
Quan hệ chiến lược và hồ sơ thuyền nhân sẽ là hai hồ sơ lớn tại thượng đỉnh Indonesia và Úc. Cuộc họp thường niên giữa Úc và Indonesia chính thức mở ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại thành phố Darwin ở miền Bắc nước Úc. Bên cạnh các hồ sơ về kinh tế và chiến lược, thì việc ngăn chặn những đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Úc cũng sẽ là trọng tâm của cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono với Thủ tướng Úc Julia Gillard. Thủ tướng Úc đã cùng với Bộ trưởng Quốc phòng tiếp đón trọng thể Tổng thống Indonesia vào chiều ngày hôm nay tại Darwin trong khuôn khổ cuộc họp thượng liên giữa hai nước để nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Canberra thông báo tặng cho chính quyền Jakarta 4 chiếc chiến đấu cơ Hercules được trang bị lại để phục vụ cho các chương trình cứu hộ nạn nhân thiên tai. Indonesia là một đối tác thương mại quan trọng của Úc, tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều lên đến gần 15 tỷ đô la vào năm 2011. Phát biểu trên đài phát thanh ABC trước khi tiếp Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Úc bà Julia Gillard nhấn mạnh đến những liên hệ chặt chẽ giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế và chiến lược. Tổng thống Indonesia viếng thăm nước Úc sau khi Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái đã thông báo điều 2.500 lính thủy quân lục chiến đến Darwin từ nay cho đến năm 2016-2017. Ngoài ra thì với Tổng thống Yudhoyono, bà Gillard cũng sẽ trực tiếp đề cập đến nạn đưa người nhập cư trái phép vào lãnh thổ Úc mà các đầu mối thường là người Indonesia. Gần đây đã có hơn 90 thuyền nhân thiệt mạng trong lúc tìm đường vượt biên sang Úc. Từ đầu năm tới nay đã có khoảng hơn 5.200 thuyền nhân và trong đó là người Iran và người Afghanistan cập bến Úc và số người đến Úc xin tị nạn có khuynh hướng gia tăng. Thủ tướng Gillard đang tìm cách thuyết phục Quốc hội để trao các thuyền nhân nhập cư trái phép cho Malaysia, đổi lại thì Canberra sẽ đón nhận một số những người tị nạn có đăng ký hợp lệ ở Malaysia. Chính sách nhập cư của Thủ tướng Úc đang gặp phải sự chống đối từ phía Đảng Xanh và của phe bảo thủ.
Tổng thống Miến Điện quảng thăm Bangladesh do xung đột trong nước leo thang. Theo hãng tin AFP, hôm qua một quan chức ngoại giao của Bangladesh cho biết, Tổng thống Miến Điện Hun Sen đã quyết định hoãn chuyến thăm Bangladesh do tình hình xung đột sắc tộc tại bang Rakhine đang rất căng thẳng. Thông tin trên được Ngoại trưởng Bangladesh ông Mizarun công bố hôm qua trong một cuộc họp báo. Chuyến thăm được dự kiến vào ngày 15 đến 17 tháng 7 này, nhưng đã bị dời lại đến sau mùa chay Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào tuần thứ ba của tháng 7 mỗi năm. Ông Mizarun cho biết thêm, lịch trình mới của chuyến thăm đang được hai bên bàn bạc. Theo ông Mizarun, Miến Điện cho biết Tổng thống Hun Sen không thể đi công du nước ngoài do tình trạng khẩn cấp đã được thiết lập ở bang Rakhine giáp với ranh giới Bangladesh. Tổng thống Hun Sen đã phải đích thân đi thị sát tình hình. Ông Hun Sen cảnh báo, xung đột sắc tộc và tôn giáo có nguy cơ làm tiêu tan các thành quả cải cách của hơn một năm nay. Tại bang Rakhine nằm dọc ranh giới Bangladesh, gần đây đã bắt đầu xảy ra hàng loạt các vụ xung đột sắc tộc giữa người Rakhine theo Phật giáo và người Rohingya Hồi giáo. Hơn 80 người đã thiệt mạng, các vụ đốt phá và tấn công trả thù vẫn tiếp tục diễn ra. Tuần rồi, tướng Sharma, đại sứ Bangladesh tại Miến Điện cho AFP biết, dự kiến trong chuyến thăm ngày 15 và 17 tới, hai bên sẽ thảo luận tìm giải pháp cho người Rohingya tị nạn và để giải quyết các bất ổn xảy ra tại ranh giới hai nước. Mấy tuần qua, bất chấp sức ép của Mỹ và của các tổ chức nhân quyền, Bangladesh đã cho trục xuất về nước hàng trăm người Rohingya chạy nạn từ Miến Điện. Nước này hiện đã gánh đến 300.000 người Rohingya chạy nạn. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 800.000 người Rohingya sống ở Miến Điện. Họ là một trong những tộc người thiểu số bị đối xử bất bình đẳng nhất thế giới. Trên lãnh thổ Miến Điện, người Rohingya Hồi giáo bị chính phủ Miến Điện và nhiều người dân xem là những người nhập cư bất hợp pháp.
Báo chí Nhật Bản tiết lộ cố lãnh tụ Kim Jong-un muốn Bắc Triều Tiên chế tạo bom nguyên tử. Tờ Mainichi Shimbun và Tokyo Shimbun số đề ngày hôm nay, căn cứ trên một số những tài liệu chính thức của Bình Nhưỡng đã cho biết tin trên. Tài liệu này được soạn thảo vào tháng 2 vừa qua, tức là 2 tháng sau ngày ông Kim Jong-un qua đời. Theo các tờ báo Nhật Bản thì cố chủ tịch Bắc Triều Tiên đã ra lệnh cho các quan chức sử dụng chất uranium được làm giàu và chất plutonium để sản xuất bom nguyên tử. Tài liệu được các báo Nhật trích dẫn còn cho biết thêm là ông Kim Jong-un đã từng nhắc tới một nhà máy làm giàu chất uranium. Nhà máy đó vào tháng 11 năm 2010 đã từng bị các chuyên gia Hoa Kỳ nghi ngờ chế tạo nguyên liệu hạt nhân. để tiến hành các vụ thử bom nguyên tử vào năm 2006 và 2009. Bản tin của tờ Mainichi Shimbun đánh đi từ Bắc Kinh cho biết thêm là trong tài liệu lưu hành nội bộ, thì cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên còn khẳng định là Hoa Kỳ và các lực lượng thù nghịch luôn than phiền là chúng ta làm giàu chất uranium để chế tạo vũ khí nguyên tử. Thực sự mà nói thì chúng ta không cần đến kỹ nghệ đó. Công nghệ làm giàu chất uranium do vậy có thể được trao cho các tập đoàn công nghiệp dân sự. Đương nhiên là về phương diện quân sự thì làm chủ được công nghệ làm giàu uranium để chế tạo bom nguyên tử là một điều quan trọng. Từ trong nguyên văn, văn bản nội bộ của Bắc Triều Tiên còn ghi rõ là cố chủ tịch Kim Jong-un ra lệnh sản xuất một khối lượng lớn vũ khí hạt nhân. Theo quan điểm của tờ báo Nhật Bản Tokyo Shimbun, thì đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un đưa ra mệnh lệnh về việc sản xuất vũ khí hạt nhân, và mệnh lệnh đó đã được đưa vào tài liệu chính thức lưu hành trong nội bộ đảng cầm quyền. Do vậy, ít có khả năng chính quyền hiện tại của con trai Kim Jong-un là Kim Jong-un sẽ thay đổi đường lối trên hồ sơ nguyên tử.
Iran tập trận phóng tên lửa tấn công mục tiêu ở nước ngoài. Hai ngày sau khi lệnh cấm vận dầu khí Iran có hiệu lực, lực lượng vệ binh Hồi giáo, thành phần võ trang nồng cốt của chế độ tại Iran cho biết, đang tiến hành trong 3 ngày kể từ hôm nay, chiến dịch mang tên Tiên Tri 7. Hàng chục tên lửa, trong đó có quả tiễn Shahab-3, có tầm bắn 2.000 cây số được phóng đi trong vùng sa mạc Dasht-e-Kavir và đã phá tan được các mục tiêu. Giới chức Iran không nói rõ những mục tiêu quân sự giả tưởng bị tấn công là của quốc gia nào, nhưng nhiều lần họ đe dọa sẽ tấn công vào Israel và căn cứ Mỹ tại vùng vịnh nếu các nhà máy hạt nhân của Iran bị oanh kích. Vụ biểu dương lực lượng này diễn ra trong bối cảnh vào ngày mai 3 tháng 7, một hội nghị cấp chuyên gia sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm Iran, 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an cộng với Đức về hồ sơ hạt nhân của Iran.
Bầu cử tổng thống tại Mexico, cánh tả chiến thắng, chấm dứt 12 năm cầm quyền của cánh hữu. Theo ước tính của Viện Bầu cử Liên bang Mexico, ứng viên Enrique Peña Nieto thuộc Đảng Cách mạng Định chế Trung tả PRI đã giành chiến thắng, đưa cánh tả trở lại nắm quyền tổng thống sau 12 năm ghế này nằm trong tay cánh hữu. Tổng thống sắp mãn nhiệm ông Felipe Calderón đã lập tức thừa nhận kết quả và chúc mừng chiến thắng của ông Peña Nieto. Ông Calderón tuyên bố sẽ hợp tác với ekip của tân tổng thống để quá trình chuyển giao quyền lực được tiến hành có trật tự, minh bạch và hiệu quả. Từ trong nguyên văn, theo luật Mexico, quá trình bàn giao sẽ diễn ra trong 5 tháng, và như vậy, ông Peña Nieto sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng 12 tới. Từ Mexico, thông tin viên Batiste ghi tường trình.
Résultat sans surprise, depuis plusieurs mois, Enrique Peña Nieto était donné comme le vainqueur de ces élections.
Ông Peña Nieto đã chiến thắng. Đây là kết quả không bất ngờ, bởi nó được dự báo từ nhiều tháng nay. Đắc cử tổng thống ở tuổi 45, ông hiện là vị tổng thống trẻ nhất của châu Mỹ. Ông chiến thắng nhờ vào một chiến dịch tranh cử hoàn bị, được sự hỗ trợ đắc lực của truyền thông, nhờ vào một cánh hữu suy yếu sau 12 năm cầm quyền, nhờ vào việc ứng cử viên cánh tả còn lại là ông Obrador không nặng ký. Ông Obrador là người cực đoan, dù về ở vị trí thứ hai, nhưng thực sự ông không được lòng của đại đa số tầng lớp trung lưu. Ông Peña Nieto đề nghị thành lập một chính phủ cánh trung với một đảng cách mạng định chế, được trẻ hóa và sẽ khắc phục những khuyết điểm của chế độ trước kia thời đảng ông nắm quyền, cái thời mà tham nhũng hoành hành. Và cũng chính vì tham nhũng mà đảng của ông đã bị cánh hữu đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000. Nhiệm vụ phía trước của vị tân tổng thống còn rất khó khăn, nhất là phải thiết lập được quyền lực trước các nhân vật cao cấp trong đảng, những người vốn bị xem là độc tài, bảo vệ các nghiệp đoàn bất lương, những thẩm phán tham nhũng, vân vân. Trong đó vài người còn có quan hệ với các tổ chức mua bán ma túy khổng lồ. Đồng thời ông cũng phải học cách lãnh đạo trong minh bạch và có tinh thần đối thoại, hai yêu cầu mà đảng của ông chưa từng gặp phải.
Patrice Guy Mexico RFI.
Trong cuộc bầu cử hôm qua, có khoảng 62% trên tổng số 79,5 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong suốt 71 năm kể từ khi thành lập, PRI là đảng nắm giữ vai trò chủ yếu trên chính trường Mexico. Tuy nhiên vào năm 2000, lần đầu tiên đảng này đã mất ghế vào tay cánh hữu. Đến năm 2006, cánh hữu lại tiếp tục giành chiến thắng.
Viện Thẩm kế Pháp cảnh báo là Paris cần quản lý chặt chẽ ngân sách cho tài khóa 2012 và 2013. Trong báo cáo vừa trình lên Thủ tướng Jean-Marc Ayrault, Viện Thẩm kế của Pháp không loại trừ khả năng là chính phủ sẽ phải tăng thuế TVA và các khoản đóng góp xã hội với hy vọng giảm tỷ lệ bộ chi ngân sách xuống còn 3% GDP vào cuối năm 2013 để thực hiện cam kết giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 4,4% trong tài khóa. Khóa 2012, nội các của Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cần tiết kiệm thêm từ 6 cho đến 10 tỷ euro từ nay đến cuối năm. Trên đây là nội dung của báo cáo mà Viện Thẩm kế của Pháp vừa trình lên Thủ tướng Chính phủ vào sáng ngày hôm nay. Bộ chi ngân sách nhà nước của Pháp đã lên đến 5,2% tổng sản phẩm nội địa vào cuối năm ngoái, và Tổng thống François Hollande trong chương trình vận động tranh cử đã cam kết sẽ từng bước giảm thâm hụt chi tiêu nhà nước để hướng tới cân bằng ngân sách vào năm 2017. Riêng trong tài khóa năm nay thì chính phủ đã phải giảm dự báo tăng trưởng, cho nên Paris sẽ chỉ hoàn thành mục tiêu duy trì bộ chi ngân sách ở mức 4,4% GDP với điều kiện là cắt giảm thêm từ 6 cho đến 10 tỷ euro. Theo dự phóng của Viện Thẩm kế, nếu như kinh tế Pháp tăng trưởng ở mức 1% vào năm tới, thì Paris sẽ phải tiết kiệm thêm 33 tỷ euro để duy trì thâm hụt ngân sách ở mức 3% GDP như cam kết. Nhưng nếu như là đà tăng trưởng chỉ là 0,5%, thì chính phủ sẽ phải đòi hỏi người dân hy sinh thêm nhiều hơn nữa. Cụ thể là nhà nước sẽ phải tăng thuế, và Viện Thẩm kế Pháp không loại trừ khả năng chính phủ sẽ phải tăng thuế trị giá gia tăng TVA, đồng thời kêu gọi người dân tham gia nhiều hơn vào các khoản đóng góp xã hội. Cuối cùng thì Viện Thẩm kế cũng kêu gọi chính phủ Pháp giữ nguyên mức lương của các công nhân viên chức nhà nước, thận trọng trong việc tăng lương hưu và tăng các khoản trợ cấp xã hội với mục tiêu là hỗ trợ tiêu thụ của tư nhân. Theo các nhà quan sát thì báo cáo mà Viện Thẩm kế vừa trình lên Thủ tướng Jean-Marc Ayrault hôm nay là một văn bản quan trọng đối với cả chính quyền mới của ông François Hollande lẫn chính quyền cũ của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Văn bản này là nền tảng để nội các mới của ông Jean-Marc Ayrault hoạch định các chính sách về kinh tế cho tương lai. Thế còn đối với chính quyền trước đây thì báo cáo nói trên được xem như là một bản tổng kết về tình hình tài chính và kinh tế của nước Pháp trong 5 năm dưới nhiệm kỳ Tổng thống Sarkozy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, một tổng biên tập báo tại Hồng Kông nhìn nhận từng kiểm duyệt thông tin nhạy cảm.
South China Morning Post, nhật báo Anh ngữ có uy tín lớn tại Hồng Kông, bị tố cáo kiểm duyệt thông tin để chiều lòng Bắc Kinh. 15 năm sau ngày nhượng địa Anh trở lại Bắc Kinh, tổng biên tập báo Anh ngữ lớn nhất tại Hồng Kông bị một làn sóng công luận cũng như phóng viên tố cáo tuyên truyền theo chính sách của Trung Quốc. Vương Hướng Vĩ, người qua lục đầu tiên giữ chức tổng biên tập báo South China Morning Post của Hồng Kông, vào hôm nay đã thú nhận phạm sai lầm khi ra lệnh cho ban biên tập cắt bớt nội dung bài tường thuật về cái chết đáng ngờ của nhà dân chủ Lý Vượng Dương hồi đầu tháng 6 tại Trung Quốc. Từ khi ông Vương Hướng Vĩ lên làm tổng biên tập vào tháng 2 năm nay, các phóng viên của nhật báo South China Morning Post than phiền là quyền tự do thông tin đã bị siết chặt lại. Căng thẳng trong nội bộ ban biên tập đã phơi ra ánh sáng sau vụ ông Lý Vượng Dương, một cựu lãnh đạo phong trào mùa xuân Bắc Kinh, sau 20 năm tù giam từ trần một cách đáng ngờ. Xác của nạn nhân, cổ bị buộc dây thòng lọng, treo vào cửa sổ nhưng chân chạm đất. Theo chính quyền Trung Quốc thì đây là một vụ tự tử. Cái chết của nhà Ly Khai tạo ra nhiều nghi vấn, nhất là người tù này gần như mù và điếc, sức khỏe kém, không thể đi đứng một mình. Sau một bài tường thuật dài đăng ngày 7 tháng 6, báo South China Morning Post rút ngắn lại còn 101 chữ trong bản tin kế tiếp. Trong khi đó thì báo Tiếng Hoa tường thuật rộng rãi. Vấn đề là South China Morning Post được thành lập từ năm 1903 là một định chế rất được thành phần học thức tại Hồng Kông và báo chí quốc tế tin cậy. Bị độc giả phản đối, nhật báo trở lại vụ việc cùng với nhiều bài tường thuật trên trang nhất, kèm theo hai bài giải thích của chính tổng biên tập. Trả lời phỏng vấn của AFP, ông Vương Hướng Vĩ nhìn nhận là sai lầm, nhưng ông biện minh là do công việc tràn ngập, chứ không có ý làm hai lần Bắc Kinh. Thế nhưng, đây không phải là nhận định của báo chí quốc tế. Nhật báo tài chính Mỹ Wall Street Journal mô tả ông Vương Hướng Vĩ xuất thân từ China Daily, cơ quan tuyên truyền đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là một nhân vật có tiếng áp đặt kiểm duyệt trong nội bộ ban biên tập. Ông thường xuyên khuyến khích viết bài hậu thuẫn chính sách của Bắc Kinh. Phương Hướng Vĩ từ khi gia nhập South China Morning Post vào năm 1996, tạo uy tín nhờ vào mạng lưới quen biết của ông tại Hoa Luật. Nhưng từ khi ông nắm chức tổng biên tập, các phóng viên dưới quyền cảm thấy bất bình vì nhiều bài tường thuật bị vứt bỏ. Người cộng tác phải do cấp trên lựa chọn, trong khi hợp đồng với các thông tấn viên kinh nghiệm ở nước ngoài không được gia hạn. Nhà báo Alex Price, người bất đồng ý kiến với tổng biên tập họ Vương trong vụ Lý Vương Nhượng và cũng là tác giả những thông điệp điện tử tố giác kiểm duyệt cho là toàn thể nhân viên có cảm tưởng như tờ báo của mình từ từ biến thành China Daily của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại đa số nhà báo địa phương cũng có cùng tâm trạng bất an này. Theo một kết quả thăm dò ý kiến công bố vào tuần qua, 87% phóng viên Hồng Kông thẩm định quyền tự do báo chí bị thụt lùi kể từ năm 2005 do bàn tay can thiệp của Bắc Kinh, do giới hạn nguồn thông tin và nạn tự kiểm duyệt. Ngày hôm qua, hàng trăm ngàn dân Hồng Kông đã biểu tình đòi hỏi thêm dân chủ và chống can thiệp của Trung Quốc. Cộng đồng mạng nhận định một cách thích thú là Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến Hồng Kông chỉ đi thăm đồn lính của Trung Quốc, nhưng lại trốn tiếp xúc với dân chúng. Ban biên tập South China Morning Post khẳng định là sẽ tiếp tục phổ biến bài vở công kích Trung Quốc.
Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London về chủ đề vụ ngân hàng Barclays thao túng tỷ giá làm mất uy tín của ngành tài chính Anh.
Xin chào thông tín viên Lê Hải. Thưa anh, như là anh biết ấy, thì tại Anh Quốc hiện nay đang có cái bê bối về ngân hàng rất là lớn. Vậy anh có thể cho biết cụ thể về diễn biến của những cái bê bối này ạ, thưa anh?
Vâng, đúng vậy, thưa anh Trọng Thành và quý vị khán giả. Thì cái diễn biến mới nhất ngày hôm nay sau cái án phạt gần 300 triệu bảng Anh, tức là trên 450 triệu đô la Mỹ, thì Chủ tịch Ngân hàng Barclays buộc phải từ chức. Động thái này của ông Marcus Ajut thì được bình luận là nhằm để giảm bớt áp lực, vì người ta luôn đòi ông Tổng Giám đốc là ông Bob Diamond cũng phải từ chức trong cái vụ mà bị phát hiện là đã thỏa thuận ngầm dàn xếp để ấn định lãi suất cho vay giữa các ngân hàng với nhau. Và căng thẳng thì tiếp tục gia tăng trong những ngày cuối tuần, và nhiều nguy cơ thì sẽ có thêm diễn biến nghiêm trọng hơn trong những ngày sắp tới đến trước phiên điều trần trước Quốc hội vào thứ Tư này. Thì cũng phải giải thích thêm với quý vị là cái vấn đề mà người ta đang nhắc đến chính là cái khoản lãi suất mà áp lên cái số tiền các ngân hàng chung chuyển qua lại với nhau. Người ta gọi là interest rate, tức là lãi suất liên ngân hàng, hay là ở London này thì trong vòng 20 mấy năm qua người ta dùng một cái thuật ngữ riêng gọi là LIBOR, tức là viết tắt của cái chữ London Interbank Offer Rate. Còn trên toàn châu Âu thì người ta dùng cái thuật ngữ là Euribor. Thì dựa trên cái chỉ số đó, các cái ngân hàng ở châu Âu hay trên thế giới, người ta sẽ định ra cái mức lãi suất cho vay đối với khách hàng. Cái khoản tiền nó có thể vay từ lãi mua nhà trả góp cho đến là lãi suất trên thẻ tín dụng. Người ta cộng cái tỷ lệ mà người ta muốn thêm vào cái chỉ số LIBOR hoặc là Euribor này. Thì giới chuyên gia tín dụng ước tính là có khoảng chừng 200.000 hợp đồng vay mua nhà cho thuê liên quan đến cái chỉ số này và có thể gây thiệt hại cho những cái người đi vay. Ngoài ra thì giới chuyên gia trên toàn thế giới tính rằng là có rất nhiều ngân hàng người ta cũng ứng dụng cái số này làm tham chiếu. Cái tổng giá trị những cái hợp đồng cho vay giữa các ngân hàng với nhau có thể lên đến khoảng là 360.000 tỷ đô la, tức là một con số rất là lớn. Thì ở đây vấn đề hiện tại người ta chưa nói nhiều đến chuyện là các bên sẽ thiệt hại bao nhiêu, bởi vì là khi mà chỉ số cho vay thì các bên đã chấp nhận là vay với số tiền đó. Nhưng vấn đề người ta đặt ra lớn hơn đó là vấn đề đạo đức của những người kinh doanh tiền tệ trong cái hệ thống ngân hàng nước Anh vốn đã bê bối từ nhiều năm nay, liên tục khiến dân chúng bực tức. Và một số chuyên gia thì bình luận rằng đây là cơn khủng hoảng về lòng tin đối với lại hệ thống ngân hàng nước Anh vốn xưa nay vẫn được coi là chuẩn mực. Thì Ngân hàng Trung ương Anh Quốc họ đã phải ngay lập tức trấn an dư luận bằng cách là ra thông cáo bác bỏ hoàn toàn, không có liên quan gì hết, và khẳng định là không biết gì về các cái thỏa thuận ngầm định giá giữa các ngân hàng với nhau. Trước mắt thì ngân hàng Barclays bị cơ quan tài chính ở London phạt gần 60 triệu bảng. Thế nhưng mà nặng hơn đó là họ bị chính những cái cơ quan ngang cấp của Hoa Kỳ phạt khoảng 230 triệu bảng nữa. Ngoài ra là bốn ngân hàng lớn của Anh là Barclays, RBS, Lloyds Bank PSB và HSBC thì họ đồng ý rằng là có thể sẽ phải trả tiền đền bù cho các khách hàng bị thiệt hại từ cách tính lãi suất gian lận này. Hiện tại thì ngoài Barclays bị phạt về cái tội là vi phạm đạo đức kinh doanh thì còn một số ngân hàng quốc tế khác cũng đang tiếp tục bị điều tra các hợp đồng tài chính. Tin tức mới nhất họ nói rằng là từ tháng 10 năm ngoái cho đến bây giờ thì ngân hàng RSB, tức là một trong bốn ngân hàng lớn nhất của nước Anh vừa nêu tên đó, đã cho nghỉ việc 4 nhân viên cho là có liên quan và có thể họ sẽ bị phạt 150 triệu bảng. Thế nhưng hiện tại thì phòng báo chí của ngân hàng này từ chối bình luận. Và theo những cái bình luận ở bên châu Âu, ví dụ như là tờ La Tribune của báo Pháp, thì họ nói rằng cái vụ thao túng lãi suất giữa Barclays và RBS thì có thể bùng nổ thành một vụ scandal chính trị lớn chưa từng thấy tại nước Anh này. Và cái nghiêm trọng hơn là trung tâm tài chính ở nước Anh, tức là người ta hay gọi là City, vốn là chuẩn mực cho toàn thế giới, thì sẽ bị mất uy tín trầm trọng.
Vâng, thưa anh, đứng trước một cái tình trạng như vậy, có thể nói là một cái vụ bê bối có quy mô là vượt ra khỏi nước Anh, thì phản ứng của giới chính trị tại Anh Quốc là như thế nào ạ?
Vâng, trong những ngày qua cuối tuần thì báo chí gần như là lên cơn sốt ở trên mạng, bởi vì tất cả các chính trị gia đều muốn xuất hiện và đều muốn chối bỏ trách nhiệm của mình. Và đến hôm nay, tức là sáng thứ hai đầu tuần, thì tất cả các tờ báo lớn ở London này đều chạy đây làm hàng tin chính. Và chắc chắn là cái câu chuyện này sẽ liên tục chiếm hàng trang nhất cho đến tận ngày thứ tư này. Tức là thứ tư thì thường xuyên Quốc hội nước Anh có những cái phiên họp quan trọng. Và có vẻ như là lần này không còn chính trị gia nào của nước Anh dám đứng ra bênh vực cho cái hệ thống ngân hàng nữa. Thủ tướng David Cameron nói là tổng giám đốc của Barclays là ông Bob Diamond sẽ phải trả lời những cái câu hỏi mà thủ tướng mô tả là rất nghiêm trọng trong thứ tư tới đây. Tuy nhiên, thủ tướng nói rằng là cái thói xấu mà gian dối trong ngành ngân hàng thì được dung dưỡng từ cái thời của chính phủ trước. Tương tự vậy, Bộ trưởng Tài chính là George Osborne thì nói ông rất bị bất ngờ khi nhận được báo cáo từ FSA, tức là cơ quan quản lý tiền tệ của London. Và cũng giải thích rằng mọi chuyện xảy ra từ trước cuộc bầu cử hồi năm trước, tức là từ trước cuộc bầu cử năm 2010, cái thời điểm mà đảng bảo thủ chiếm lại quyền lực. Thị trưởng London là Boris Johnson thì đòi mở cuộc điều tra hình sự nhắm vào hoạt động vay mượn trung chuyển giữa các ngân hàng ở London này. Ông Bộ trưởng Doanh nghiệp là Vince Cable thì cũng có một bài viết rất quyết liệt trên tạp chí Observer vào cuối tuần đòi thanh lọc toàn bộ hệ thống tài chính, loại bỏ các lãnh đạo tham nhũng trong một bối cảnh mà ông mô tả là lạm dụng có hệ thống đang bắt rễ trong các ngân hàng của nước Anh này. Tuy nhiên ông cũng nói rằng là trách nhiệm mà có biện pháp mạnh thì không phải nằm ở phía cơ quan quản lý thuộc chính phủ vì họ không có quyền lực như các cổ đông, và ông kêu gọi các cổ đông hãy có những cái hành động nhất định. Một trong những cái mô hình mà ông đề nghị rằng nên áp dụng trong tương lai đó là cái hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, tức là Cooperative Bank, thì họ đã mua lại nhiều cổ phần của Lloyds Bank để kinh doanh không thiên về lợi nhuận. Trước mắt thì ông cũng đồng ý là ở mức độ là hãy điều tra hình sự vụ việc này. Bên phía đối lập, lãnh đạo Ed Miliband của đảng Lao động thì nói rằng là phải có cuộc điều tra công khai về điều mà ông gọi là tham nhũng đã được cơ chế hóa trong ngành ngân hàng. Thế nhưng mà bị áp lực thì theo tin mới nhất mà tờ Le Monde dẫn lại của AFP thì chính phủ Anh họ không chịu lập một cái ủy ban điều tra cấp nhà nước như là cái vụ New South Wales trước đây. Nhưng mà họ cũng nói rằng là họ sẽ rà soát lại các hợp đồng vay trung chuyển giữa các ngân hàng ở London.
Thưa anh, xin được hỏi anh thêm một câu cuối cùng. Trong cái bối cảnh khủng hoảng như vậy, nghiêm trọng như vậy trong lĩnh vực ngân hàng, ảnh hưởng đến ít nhất là hàng trăm nghìn người tại nước Anh. Vậy thì phản ứng của xã hội Anh cũng như là cái giới cổ đông thì như thế nào ạ?
Vâng, nếu mà quý vị đọc những cái dòng tin hay là bình luận ở trên các báo mấy ngày hôm nay thì sẽ thấy là dân chúng họ bực tức đến mức như thế nào. Bất kể là có ai mất chức hay là từ chức hay là giới chính trị có nói gì nữa thì người dân Anh vẫn tiếp tục bất mãn với những cái khoản tiền thưởng cực lớn cho giới chủ ngân hàng trong lúc mà doanh nghiệp của họ vẫn tiếp tục thua lỗ. Ví dụ như là ông tổng giám đốc Bob Diamond năm ngoái thì nhét túi sơ sơ chỉ có 2,7 triệu bảng Anh mà thôi. Trong khi đó thì những người dân không những là phải gánh chịu những cái khoản thua lỗ, trong đó có cái tiền phạt của ngân hàng hay là tiền của chính phủ ngân sách phải đổ vào để cứu sống các ngân hàng trong cái đợt khủng hoảng vừa qua. Rồi họ lại còn thiệt hại trong cái cuộc chơi tỷ số hợp đồng giữa các ngân hàng nó không công bằng. Rồi còn bị thường xuyên chèn ép những cái khoản lệ phí phụ trội mà các ngân hàng đưa ra. Thì trước mắt có lẽ là cổ đông của Barclays là những người mà đang tức giận nhất vì có thể họ đã căn cứ vào cái chỉ số LIBOR bị dàn xếp để mà hạ thấp, để mà khiến họ tin tưởng rằng là thể trạng của các ngân hàng đang tốt và bỏ tiền vào đầu tư kẹt vốn ở đây. Vừa rồi thì họ biểu quyết là sẽ cắt giảm tiền thưởng của các lãnh đạo ngân hàng trong năm nay, và bây giờ họ còn đòi là ông tổng giám đốc Bob Diamond phải từ chức nữa. Thì báo chí của Pháp dựa trên những cái hoạt động đó đưa ra một cái giả định về cuộc lật đổ mà họ gọi là mùa xuân của các cổ đông ở bên nước Anh này, tức là cho rằng các cổ đông của nước Anh có thể sẽ lật đổ các cái ngân hàng, tạo ra những cái tiền lệ mới trong cái ngành ngân hàng của nước Anh mà đang là chuẩn mực cho thế giới. Nhưng mà bất kể là điều gì có xảy ra đi nữa thì hiện tại cái ngành ngân hàng của Anh Quốc đang bị một cuộc khủng hoảng, có thể gọi là khủng hoảng uy tín rất là nghiêm trọng, và đây không chỉ là của riêng ngân hàng mà của toàn bộ nước Anh nữa, bởi vì là xưa nay cái hệ thống tài chính nước Anh vẫn là cái xương sống chính ở trong thu nhập và bộ mặt của nước Anh trên toàn thế giới.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải từ London.
Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Quý vị vừa đến với phần 1 của chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Philippines và Hoa Kỳ đưa nhiều kỹ thuật mới vào đợt tập trận chung trên biển.
Bị chỉ trích là người của Bắc Kinh, tân lãnh đạo Hồng Kông cam kết lắng nghe dân.
Theo báo chí Nhật Bản, cố lãnh tụ Kim Jong-un ra lệnh chế tạo hàng loạt bom nguyên tử.
Tổng thống Indonesia công du nước Úc thắt chặt quan hệ chiến lược song phương.
Bầu cử tổng thống Mexico cánh tả chiến thắng, chấm dứt 12 năm cầm quyền của cánh hữu.
Iran tập trận phóng tên lửa tấn công mục tiêu ở nước ngoài.
Viện Thẩm kế Pháp cảnh báo, chính phủ cần tiết kiệm thêm ngân sách.
Mỗi ngày một sự kiện, một tổng biên tập báo Hồng Kông nhìn nhận từng kiểm duyệt thông tin nhạy cảm.
Vụ ngân hàng Barclays thao túng tỷ giá là mất uy tín của ngành tài chính Anh. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ London.
Sau đây xin mời quý vị đến với chuyên mục Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch Euro 2012. Tại Kiev tối qua mùng 1 tháng 7, các cầu thủ Tây Ban Nha đã dương cao chiếc cúp vô địch châu Âu lần thứ 3 sau trận chung kết với chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Ý. Bóng đá Tây Ban Nha đã đi vào huyền thoại, trở thành đội bóng đầu tiên liên tiếp giành được 3 chiếc cúp vô địch Euro, World Cup Euro. Thế hệ các cầu thủ Tây Ban Nha của những năm 2008 đến năm 2012 đã viết lên kỳ tích bóng đá trên sân vận động Olympic Kiev tối qua trước một đội tuyển Ý từng 4 lần vô địch thế giới, một lần vô địch châu Âu. Sau chức vô địch châu Âu 2008 và thế giới 2010, một lần nữa bóng đá Tây Ban Nha khẳng định sự vượt trội tuyệt đối về kỹ thuật, chiến thuật của một phong cách chơi tập thể mới lạ và hiệu quả. Đội tuyển Tây Ban Nha đã đè bẹp đội Ý bằng một tỷ số cách biệt rộng chưa từng có ở một trận chung kết lớn của châu lục cũng như thế giới, với các bàn thắng do công của các cầu thủ Silva, Alba, Torres và Mata. Đây còn là thành quả của cả một tập thể các tiền vệ đầy tài năng như Xavi, Iniesta, Fabregas, Pique, rồi Xabi Alonso chơi sông sáo thông minh suốt trận đấu, được sự hỗ trợ của một hàng phòng ngự vững chãi đã biết khóa chặt các mũi nhọn của Ý như Balotelli hay Cassano, và cuối cùng phải kể đến tài năng của thủ thành Ike Casillas đã không ít lần vô hiệu hóa được các cú sút đầy nguy hiểm của các cầu thủ áo thiên thành. Nếu chiến thắng của Tây Ban Nha trước Ý là hoàn toàn thuyết phục thì kết quả trận đấu là một bất ngờ lớn đối với người hâm mộ. Nhà báo thể thao Minh Hùng từ Sài Gòn nhận định.
Đây có thể nói là một chiến thắng bất ngờ. Rất là bất ngờ đối với người hâm mộ, bởi vì người ta không thể nào nghĩ rằng đội tuyển Ý với một bức tường bê tông kiên cố ở các trận đấu trước là có thể sụp đổ một cách nhanh chóng trước đội Tây Ban Nha. Dù rằng Tây Ban Nha hiện nay chơi với đối chơi Tiki-Taka và họ đã có một cái hàng tiền vệ năng động, ăn ý lẫn nhau, nhưng mà không ai nghĩ rằng họ sụp đổ nhanh như vậy và tỷ số đậm lên như vậy. Đánh sụp được đội Ý đâu phải là điều đơn giản. Có thể nói rằng hôm qua người Tây Ban Nha đã cho thế giới thấy rằng họ đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu họ chơi với lối chơi 4-6-0, có thể nói rằng đó là một cái bất ngờ lớn rồi. Thì lần này với một cái sự liên lạc giữa các cầu thủ với nhau và tốc độ trận đấu họ cũng đẩy lên cao hơn, và lối chơi pressing thay vì dành cho những đội bóng tử thủ như là đội Ý, thì chính họ là người đã đẩy trận đấu lên và pressing toàn sân buộc các cầu thủ Ý phải phạm sai lầm.
Anh có thể nói gì với thất bại đội tuyển Ý sau khi đã có một cái hành trình phải nói cũng gây ấn tượng?
Tôi nghĩ người Ý hôm qua thua trận một phần, thứ nhất là họ với một cái thể lực không còn sung mãn, họ đã chơi 5 trận đấu và với một cái thể lực cường độ cao, thì đến trận đấu cuối cùng này họ đã mắc sai lầm, bởi vì khi đối phương đẩy tốc chủ động đẩy tốc độ lên cao thì chính cầu thủ Ý đã bị sụp đổ. Và một phần nữa là các cầu thủ Ý bị bất ngờ với lối chơi của người Tây Ban Nha. Nếu như ở trận vòng bảng thì người Tây Ban Nha đã vào trận chiếm ưu thế nhưng mà không đẩy tốc độ lên cao, không thi đấu với một cường độ cao, thì lần này họ lại chơi với một cường độ cao, cho nên người Ý quá bất ngờ. Thứ ba nữa là có thể rằng vào đến đây rồi thì người Ý đã cảm thấy là họ ngang bằng với đối phương và họ đã chơi một lối chơi tôi nghĩ rằng không cẩn trọng. Sức mạnh của người Ý là phòng thủ thì họ lại chơi đôi công, tức là họ chơi một trận cầu mở và thậm chí năm ăn năm thua với người Tây Ban Nha chơi một lối chơi tấn công, thì tôi nghĩ họ đã mắc sai lầm. Nếu mà họ chịu khó kiên trì và chơi một lối chơi phòng thủ như ở trận vòng bảng thì tôi nghĩ có thể tỷ số thua không hẳn đến đâu như vậy, hoặc là tôi nghĩ người họ có cơ hội để có thể tìm kiếm một trận thắng mà có thể nói từ lối chơi phòng ngự phản công, thì lần này họ đã thất bại bởi lối chơi đôi công của họ.
Xin cảm ơn nhà báo Minh Hùng ạ. Đêm qua, cả đất nước Tây Ban Nha thức trắng trong niềm vui mừng tột độ trước chiến thắng lịch sử của đội nhà, thông tin viên RFI tại Madrid ghi nhận.
Champion d'Europe, l'Espagne a retrouvé de sa grandeur avec l'écrasante victoire de la sélection nationale.
Tây Ban Nha chiến thắng áp đảo trước đội tuyển quốc gia bóng đá Ý giành chức vô địch châu Âu. Suốt cả đêm qua, người dân Tây Ban Nha đã ngây ngất với niềm vui. Họ ăn mừng chiến thắng trong tiếng còi xe inh ỏi khắp các phố. Trong các quán cà phê ở thủ đô Madrid thì các cổ động viên không nén nổi nỗi vui mừng khi đội tuyển của họ ghi bàn thắng thứ ba. Đến bàn thắng thứ tư thì không khí như vỡ tung. Chúng tôi rất hài lòng. Bây giờ chúng tôi sẽ ra đài phun nước Sibele để tắm mình trong vui sướng. Đúng là một chiến thắng lịch sử, vì có thể chúng ta sẽ không bao giờ được sống lại khoảnh khắc ấy nữa. Đội tuyển quốc gia La Hoya đi vào lịch sử bóng đá thế giới với việc giành được liên tiếp 3 vương miện của giải đấu lớn. Chưa có một quốc gia nào giành được từng ấy danh hiệu lớn như vậy trong các giải đấu quốc tế. Chúng tôi thật mãn nguyện với việc giành liên tiếp 3 danh hiệu vô địch quốc tế. Trận đấu không phải dễ dàng, nhưng đến bàn thắng thứ 3 thì thực sự đã là ngày hội đối với chúng tôi. Với 4 bàn thắng trong một trận chung kết thì quả là một điều phi thường. 2 năm nữa, chúng ta sẽ còn có giải thế giới. Tôi hy vọng là chúng tôi sẽ giữ được phong độ cao này để giành thêm danh hiệu nữa. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ được nhà vua Juan Carlos đón tiếp vào chiều ngày hôm nay. Sau đó những người anh hùng của bóng đá Tây Ban Nha sẽ có cuộc diễu hành vào buổi tối trên Castellana, trục lộ chính của thủ đô Madrid.
Jean Cambon, Madrid, RFI.
Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine đã khép lại. Cùng với chiến thắng lịch sử của Tây Ban Nha, hơn thế nữa, giờ đây đội quân của ông Vicente Del Bosque sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất cho bất kỳ đội bóng nào trên thế giới hiện nay.
Sau đây xin mời quý vị đến với mục điểm báo. Minh Anh điểm lại các chủ đề thời sự đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
Điểm báo.
Trước đây, mô hình Liên hiệp châu Âu từng là một nguồn cảm hứng cho các quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Giờ đây, với cuộc khủng hoảng đồng euro, châu Âu không còn là mô hình lý tưởng cho các nước trong khối này nữa. Liên quan đến chủ đề này, trên phụ trang địa chính trị của báo Le Monde, số ra Chủ nhật thứ hai, có bài nhận định đề tựa, châu Âu không còn làm cho người châu Á mơ tưởng nữa. Vào năm 1999, người châu Âu thừa nhận rằng họ đã sống qua một thời kỳ vàng son. Việc đưa vào sử dụng đồng euro, đồng tiền chung duy nhất, đã tôn vinh những năm tháng xây dựng châu Âu, và có vẻ như xác nhận sự xác đáng về quan điểm của họ. Trong khi đó, tại châu Á, qua đợt khủng hoảng tài chính năm 1997, lãnh đạo các nước trong khu vực cho rằng đã rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác phối hợp và hợp tác giữa các nước với nhau. Lấy cảm hứng từ mô hình châu Âu, lãnh đạo các nước khối ASEAN đã hội họp lại vào năm 2002 với mục tiêu là đề xuất hình thành một cộng đồng kinh tế chung cho cả khối trước năm 2015. Các quốc gia trong khối ASEAN nghĩ rằng cần phải củng cố quan hệ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực tài chính, nhằm đối phó với kiểu khủng hoảng này. Thế nhưng, 10 năm sau, một lần nữa, người châu Á lại rút ra một bài học mới từ đợt khủng hoảng đồng euro tại châu Âu, đó là hội nhập nhưng không dựa theo mô hình của châu Âu. Tổng thống Indonesia đánh giá rằng khủng hoảng tại châu Âu là một lời cảnh báo cho các lãnh đạo châu Á, những người mong muốn hình thành một đồng tiền chung, bởi vì với kiểu ràng buộc này và trong trường hợp có những chấn động, các quốc gia trong khối không thể nào giảm giá đồng tiền để có thể thúc đẩy xuất khẩu và thoát khỏi các tình thế khủng hoảng. Theo quan sát của bà Françoise Nicolas, Giám đốc Trung tâm Châu Á tại Học viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì tại châu Á, nỗ lực hội nhập được thúc đẩy nhiều nhất về kinh tế cũng như chính trị chính là khối ASEAN, một thị trường thật sự rộng lớn gồm 10 nước thành viên nhưng có đến gần 600 triệu dân. Bà Françoise Nicolas cho rằng, tham vọng và kế hoạch thực hiện của khối ASEAN sẽ rất khiêm tốn, nghĩa là trong trước mắt sẽ không có chuyện thành lập một thị trường chung. Các quốc gia này đã thiết lập một khu vực trao đổi mậu dịch tự do, giảm hàng rào thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, tự do hóa các loại dịch vụ và đầu tư. Vào tháng 6 vừa qua, chương trình ASEAN Trading Link đã được đưa ra. Chương trình này đang xích lại gần với các sàn chứng khoán Singapore và Malaysia và sắp tới đây là Thái Lan vào tháng 8 này. Mục tiêu là nhằm phát triển mối liên thông trên toàn thị trường cổ phiếu của khu vực. Ông Tajuddin Atan, chủ tịch sàn chứng khoán Malaysia cũng cho rằng, sự hội nhập của ASEAN không nhất thiết phải đi theo mô hình châu Âu. Xin trích, mục tiêu hàng đầu là làm sao huy động được nguồn vốn tiết kiệm quan trọng trong khu vực để hướng chúng vào đầu tư. Ông Nazir Razak, một trong các quan chức thuộc nhóm ngân hàng Malaysia, nhấn mạnh đến nhu cầu phát triển các hoạt động kinh tế trong lòng khối, vì các hoạt động này vẫn còn tương đối yếu, trong khi mà tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc đang chậm lại và châu Âu vẫn còn đang vật vã đối phó với khủng hoảng nợ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Đến với vùng Đông Á, nhiều báo Pháp quan tâm đến lễ kỷ niệm 15 năm Hồng Kông được trao trả về với Trung Quốc. Theo nhận định của các tờ báo, lần này, tuy rằng lễ kỷ niệm được tổ chức rất long trọng, nhưng trong bầu không khí ảm đạm, người Hồng Kông nghi ngờ cho số phận nền dân chủ mong manh của mình. Đối với báo Le Monde, chuyến đi thăm Hồng Kông cuối cùng của ông Hồ Cẩm Đào trong bầu không khí nặng như chì. Không một chút không khí hoan hỷ nào trên các đường phố, cũng như trên các báo của cựu thuộc địa Anh quốc này. Tờ báo công nhận rằng, trên bình diện kinh tế, một điều không thể phủ nhận được là Hồng Kông hưởng lợi nhiều khi trở lại với Trung Quốc. Chính tại trung tâm tài chính này mà các doanh nghiệp lớn Trung Quốc đã chọn làm điểm lên sàn chứng khoán. Đây cũng là điểm chu chuyển quan trọng cho ngành xuất khẩu cũng như là nhập khẩu của Trung Hoa lục địa. Thế nhưng, 15 năm trở về với Trung Quốc chỉ làm mạnh thêm tất cả các lĩnh vực kinh tế lớn, trong khi đó, khoảng cách giàu và nghèo ngày càng có sự cách biệt lớn. Libya Song Thị cho rằng, 15 năm sau khi được trao trả, bóng tối Thiên An Môn vẫn bao trùm lên Hồng Kông. Lễ diễu binh của các binh sĩ cũng như hàng xe thiết giáp, một quang cảnh chỉ làm gợi nhắc lại kỷ niệm buồn của 7 triệu dân tại đặc khu hành chính này. Trong ký ức của người Hồng Kông, họ luôn nhớ lại hình ảnh những chiếc xe thiết giáp mà chế độ lúc bấy giờ đã sử dụng để trấn áp làn sóng sinh viên tại Thiên An Môn năm 1989. Tờ báo cho biết, để tổ chức lễ kỷ niệm, chính quyền Bắc Kinh còn đề nghị các nghệ sĩ trong nước hát bài ca yêu nước và đẫm lệ. Hãy tin tưởng vào giấc mơ của mình. Libération mỉa mai hỏi, ai đã đánh cắp ước mơ của chúng ta? Đối với các tác giả của bài hát, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tẩy não người dân ở đây bởi vì tương lai của họ thì rất mù mịt. Cả hai tờ báo Pháp đều cảm nhận được mối lo âu của người Hồng Kông cho tương lai nền dân chủ trên hòn đảo này. Dù rằng, ông Hồ Cẩm Đào vẫn nhiều lần khẳng định rằng muốn duy trì chế độ tự trị, rằng ông sẽ tìm hiểu và lắng nghe nguyện vọng của người dân Hồng Kông.
Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI đối với giáo sư Con Thayer và Ngô Vĩnh Long về chủ đề Luật biển công cụ giúp Việt Nam tranh thủ hậu thuẫn quốc tế trên vấn đề Biển Đông.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 21 tháng 6 vừa qua, kết thúc khóa họp của mình, Quốc hội Việt Nam đã bất ngờ thông qua Bộ Luật Biển. Điểm đặc biệt là chương 1 của bộ luật này xác định rõ ràng là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quyết định của Việt Nam đã tạo ra phản ứng tức tối từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh đã lập tức có những động thái cứng rắn nhằm áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ tại Biển Đông, bất chấp tính chất bị cho là phi lý của các biện pháp đó. Gây tranh cãi nhiều nhất là thông báo ngày 23 tháng 6 vừa qua của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, phân lô vùng biển ngay trong khu vực thềm lục địa ngoài khơi bờ biển miền Trung và miền Nam của Việt Nam, rồi mời quốc tế đấu thầu khai thác. Bên cạnh đó là một loạt hành động hù dọa như cử 4 tàu hải giám xuống tuần tra tại vùng quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và Philippines. Hay là nâng cấp đơn vị quản lý các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa mà họ tự nhận chủ quyền rồi loan báo đặt bộ chỉ huy quân sự ở đơn vị đó. Theo giới phân tích, trong bối cảnh Trung Quốc không ngần ngại dùng thủ đoạn lấy thịt đè người để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông, sự kiện Việt Nam rốt cuộc đã thông qua một bộ luật biển, nhấn mạnh quan điểm tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình là một bước đi tích cực có khả năng tranh thủ được hậu thuẫn của quốc tế chống lại các yêu sách vô lối của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của RFI qua thư điện tử, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc, đặc biệt ghi nhận việc Việt Nam đã lồng Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 vào trong Luật Biển Quốc gia của mình.
Việc thông qua luật này là một bước phát triển tự nhiên trong chiến lược biển của Việt Nam đến năm 2020. Hiện nay, văn bản của luật biển chưa được công bố. Tuy nhiên, những tuyên bố của các quan chức Việt Nam cho thấy rằng luật biển này kết hợp luật quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển vào pháp luật trong nước. Bộ luật này quy định cụ thể thẩm quyền của Việt Nam đối với các vùng biển khác nhau, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa, hải đảo và quần đảo. Hành động của Việt Nam đã bị Trung Quốc xem là cực kỳ khiêu khích, bằng chứng là Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC đã đưa ra đấu thầu 9 lô thăm dò nằm bên trong vùng biển thuộc tấm bản đồ 9 đường gián đoạn của Trung Quốc, nhưng hoàn toàn ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc chắc chắn đã xem việc thông qua luật biển là một hành động khiêu khích bởi vì các nhà ngoại giao của họ đã liên tục gây áp lực đối với Việt Nam để đừng tiến hành việc phê chuẩn. Do vậy, Trung Quốc có rất nhiều thời gian để chuẩn bị phản công. Việc Trung Quốc sử dụng một công ty dầu khí nhà nước để phản ứng rất đáng chú ý vì họ làm cho vấn đề trở thành vừa pháp lý vừa thương mại. Việc thông qua luật biển hoàn toàn phù hợp với chính sách hai hướng của Việt Nam, đối tác tức là hợp tác và đối tượng tức là đấu tranh. Việt Nam phải đấu tranh để duy trì chủ quyền quốc gia.
Đối với giáo sư Thayer, luật biển được thông qua sẽ cho phép Việt Nam dễ dàng cầu viện quốc tế trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông khi cần thiết.
Bộ luật này là một công cụ cần thiết cho Việt Nam nếu Việt Nam quyết định đưa tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông với Trung Quốc ra trọng tài quốc tế để phân xử. Các tòa án quốc tế thường xem xét các tuyên bố chủ quyền trên cơ sở quá trình chiếm cứ và quản lý liên tục. Sau khi ban hành luật biển, giờ đây Việt Nam phải tìm cách bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên vùng biển bên trong tấm bản đồ hình chữ U của họ. Tình trạng này có thể có khả năng bùng nổ nếu Trung Quốc cố khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hoặc nếu Trung Quốc ngăn chặn các hoạt động thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ.
dù hơi bị bất ngờ trước động thái của Việt Nam trong việc thông qua bộ luật biển vào lúc này, giáo sư Thayer ghi nhận là rất có thể thời điểm 2 tuần trước hội nghị ASEAN tại Phnom Penh, nơi hồ sơ Biển Đông dứt khoát sẽ được gợi lên, là động cơ thúc đẩy quyết định của Việt Nam.
Tôi bị bất ngờ vì không thấy bất kỳ điều gì liên quan đến luật biển trong chương trình làm việc của Khóa học Quốc hội vừa kết thúc. Quốc hội Việt Nam đã xem xét luật biển này từ năm 1998. Thực tế kể trên đã đặt ra câu hỏi về thời điểm thông qua bộ luật đó, có vẻ như là luật biển đã được phê duyệt để tăng cường cơ sở pháp lý cho Việt Nam một khi các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ bản tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC được thực hiện, cũng như trong trường hợp một bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông được chấp thuận. Theo tôi, động cơ thúc đẩy Việt Nam nhanh chóng thông qua bộ luật này là nhằm tăng cường cơ sở pháp lý của tuyên bố chủ quyền của mình trong khuôn khổ các cuộc đàm phán để thực thi bản tuyên bố ứng xử DOC và khả năng thông qua bộ quy tắc ứng xử. Vào những năm 2000-2002, các nước ASEAN và Trung Quốc đã không thỏa thuận được về phạm vi khu vực áp dụng các quy tắc như vậy. Bộ quy tắc ứng xử COC dự trù ban đầu không thành công và một bản tuyên bố về các quy tắc ứng xử DOC yếu hơn đã được thông qua. Giờ đây, Việt Nam đã củng cố tuyên bố chủ quyền của mình bằng cách gộp các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ của mình. Về phần Hoa Kỳ, họ sẽ không trực tiếp can dự tham gia vào tranh chấp pháp lý. Việt Nam cũng không dự đoán được phản ứng của Trung Quốc. Tập đoàn CNOOC đã đem ra mời thầu cả khu vực nơi ExxonMobil đang hoạt động. Mỹ vẫn luôn thêm phần thương mại không bị cản trở vào phạm vi lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ trong việc duy trì quyền tự do hàng hải và quá cảnh không phận. Mặt khác, Trung Quốc đã liên tục lập luận rằng sự can dự của Mỹ chỉ làm cho Việt Nam và Philippines mạnh dạn hơn trong việc đương cự với Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc cũng có thể kết luận rằng Việt Nam đã mượn uy của Hoa Kỳ và hành động ngay sau khi được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta ghé thăm. Tuy nhiên, trong khuôn khổ diễn đàn an ninh khu vực ASEAN ARF, Trung Quốc đã tính toán sai lầm. Hành động của CNOOC cộng thêm với việc 4 chiếc tàu hải giám được cử xuống Biển Đông sẽ chỉ làm cho vấn đề này được đưa ra tại cuộc họp ARF trong tháng này. Hành động của Trung Quốc như vậy có thể bị phản tác dụng nếu hệ quả là làm cho các nước ASEAN quyết tâm hơn trong việc đàm phán một bộ quy tắc ứng xử mang tính chất ràng buộc chặt chẽ hơn.
Vừa rồi là phân tích của chuyên gia Úc Carl Thayer về sự kiện Quốc hội Việt Nam vừa thông qua bộ luật biển. Cùng một quan điểm với ông Thayer, giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, cũng cho rằng việc Việt Nam thông qua luật biển vào lúc này vừa đúng thời điểm, vừa hợp thời cơ. Dù ghi nhận một số thiếu sót trong bộ luật, giáo sư Long cho rằng văn kiện đó sẽ giúp Việt Nam tranh thủ được quốc tế trong cuộc đấu tranh chống lại các đòi hỏi chủ quyền vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Giáo sư Long nhận xét.
Theo tôi thì ý nghĩa của sự kiện này là nó được đưa ra vừa đúng thời điểm và vừa hợp thời cơ để vận động sự ủng hộ quốc nội và quốc ngoại về vấn đề Biển Đông nói riêng và về an ninh cho Việt Nam và cho toàn khu vực nói chung. Trong vấn đề đối ngoại thì sẽ có cuộc họp của các ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, và vấn đề Biển Đông sẽ được người ta đưa ra bàn bạc ở đó. Luật biển Việt Nam rơi từ lúc này, trong đó nhấn mạnh việc Việt Nam tuân thủ công ước luật biển của Liên Hợp Quốc và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, là một thông điệp quan trọng về nghĩa vụ của Việt Nam đối với luật pháp và an ninh quốc tế. Cái điều 2 của luật biển mà mới vừa ra này đó khẳng định là nếu quy định của luật biển khác với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thì Việt Nam sẽ áp dụng các quy định của các điều ước quốc tế đó, đặc biệt là công ước luật biển của Liên Hợp Quốc. Tôi cho đây là một điều chính mà Việt Nam khẳng định rõ ra. Thêm vào đó, luật biển cũng quy định giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đây là điều tôi cho là phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc, pháp luật và thực tế quốc tế.
Như thế, phải chăng đây là một bước tiến khác của Việt Nam trong việc khẳng định chủ quyền trên Biển Đông. Tại vì mình biết rằng là giữa Việt Nam và Trung Quốc đó thì có tranh chấp chủ quyền rất căng thẳng trên cái khu vực Biển Đông.
Tôi nghĩ rằng cái vấn đề khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, đặc biệt là điều 1 của luật biển mới vừa ra đời đó, ghi cụ thể quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thì tôi nghĩ đây là chiêu bài chính trị tạm thời mà thôi, để thương thuyết trong tương lai. Chứ mà công bằng mà nói thì Việt Nam không thể đơn phương của giống như Trung Quốc tuyên bố là quần đảo Trường Sa chẳng hạn là của mình. Và nếu Việt Nam cứ nặng nặc như thế thì các nước ASEAN khác cũng như các nước ngoài khu vực như Hoa Kỳ đã khó có thể ủng hộ Việt Nam và thấy rằng Việt Nam và Trung Quốc không có gì khác nhau. Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây là công bằng và an ninh cho toàn khu vực và cho thông thương của thế giới. Do đó khi mà Việt Nam nhấn mạnh cái vấn đề quan trọng về Hoàng Sa Trường Sa là luật biển của Việt Nam đó, có nói cụ thể là các đảo đó và các đá không thích hợp cho đời sống của con người hoặc cho đời sống kinh tế riêng biệt thì không có vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa, thì một phần nào là Việt Nam là không nói thẳng, nhưng mà cái luật Việt Nam thì cũng phù hợp với luật biển của Liên Hợp Quốc. Thì thành ra là Việt Nam nói hơi mưu mờ một chút xíu, nhưng mà nói rằng là trong lúc này có nhiều việc chúng tôi không thể nói ra được, nhưng mà chúng tôi sẽ tuân thủ luật quốc tế.
Như vậy đó, thì đối với giáo sư là tác dụng quốc tế của cái luật biển có thể là như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, trước hết là Việt Nam tôi nghĩ là nếu mà mình đẩy cái vấn đề chủ quyền á, thì mình sẽ mất sự ủng hộ quốc tế. Thì thành ra cái tác dụng quốc tế của luật biển này là muốn vận động được thêm sự ủng hộ của nhiều nước trong và ngoài khu vực. Nhưng mà cái luật biển của Việt Nam hiện nay á, thì chỉ là một bước đầu thôi, bởi vì luật biển này chưa tuân thủ hoàn toàn công ước luật biển của Liên Hợp Quốc trong một số vấn đề. Tuy nhiên như tôi mới vừa đề cập đến á, thì luật biển có ghi nhận là khi các quy định của luật biển Việt Nam khác với quy định của luật biển Liên Hợp Quốc thì quy định của Việt Nam phải nhượng bước. Thì đây là vấn đề tôi nghĩ là có tác dụng quốc tế lớn, là bởi vì người ta thấy rằng là Việt Nam sẽ mềm dẻo và Việt Nam không phải là cứ khăng khăng.
Dạ. Giáo sư vừa nói là cái luật biển của Việt Nam chưa tuân thủ hoàn toàn cái luật biển của Liên Hiệp Quốc. Cụ thể là ở những điểm nào thưa giáo sư?
Vâng, có nhiều điểm lắm. Ví dụ như cái vấn đề là vấn đề thông thương. Thì vấn đề thông thương là luật biển Liên Hiệp Quốc cho biết rằng những cái tàu chiến nước ngoài đó mà đi qua vùng 12 dặm của các nước trên thế giới đó, thì nghĩa là họ không phải xin phép. Lý do là ngay từ đầu khi mà họ làm cái luật biển này đó, thì những cái tàu chiến đó là có quyền bảo vệ các cái tàu khác đi qua các cái vùng đó, cho nên mặc nhiên là họ có thể đi ngang, nhưng mà thường thường thì người ta cũng xin phép. Thì thành ra khi mà Việt Nam các cái nước khác mà có tàu chiến đi qua cái vùng lãnh hải của Việt Nam thì phải xin phép, thì cái đó nó không, chẳng hạn là nó không đúng với luật của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà đằng khác thì như tôi mới vừa nói là Việt Nam nói khi nào mà các cái quy định của Việt Nam mà khác với quy định của luật biển Liên Hợp Quốc thì quy định của Việt Nam sẽ nhượng bước. Tôi nghĩ là đây cũng là một cái thứ đưa ra để xin thuyết về lâu về dài.
Dạ, thưa giáo sư, sắp tới đây đó, hội nghị ASEAN sẽ diễn ra ở Phnom Penh và sẽ có cái hội nghị an ninh khu vực ARF. Thì trong cái bối cảnh chủ nhà Campuchia đã rõ ràng là có một số những dấu hiệu bị cho là bám đuôi Trung Quốc để làm chìm xuồng cái hồ sơ Biển Đông, thì cái việc thông qua luật biển này đã có giúp Việt Nam có thêm một chút thanh thế nào hay không ạ?
Vâng, chúng ta mới vừa nói thì luật biển này sẽ giúp cho Việt Nam có thêm thanh thế, tức là thế giới sẽ thấy rằng là Việt Nam cương quyết khẳng định tuân thủ luật quốc tế, luật quốc tế thì sẽ tạo được an ninh cho khu vực, và Việt Nam nói rằng là Việt Nam sẽ không dùng vũ lực để mà giải quyết các vấn đề tranh chấp. Cho nên có cái sự tham gia của quốc tế và Việt Nam hứa tuân thủ các cái điều ước quốc tế thì về xa về dài Việt Nam sẽ có được cái sự ủng hộ của quốc tế. Và cái vấn đề ở đây không phải là Việt Nam có được thanh thế thêm hay là không. cái vấn đề chính ở đây tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam có ý chí và bản lĩnh chính trị hay là không, và có quyết tâm và kiên trì hay không để vận động thế giới trong cái vấn đề rất là quan trọng cho Việt Nam này.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Kính thưa quý vị thính giả, phần phân tích vừa rồi của giáo sư Container và giáo sư Ngô Vĩnh Long đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai thứ ba, 3 tháng 7 2012, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Lê Phước thực hiện, tạp chí kinh tế với chủ đề Con trái châu Âu, một công cụ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khối đồng tiền chung Euro, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.